tốt là người sẽ mang những điều tốt đẹp đến cuộc đời ta. Tôi luôn cảm thấy bạn bè là một từ vô cùng diệu kỳ. Nó nhẹ nhàng hơn người yêu, nhưng lại khiến người ta mặt đỏ thẹn thùng, tim đập dồn dập hơn người dưng. Đã sống 25 năm trên đời, mỗi lần nhắc đến từ này, tôi vẫn dâng tràn muôn vàn xúc cảm. Thậm chí còn cảm thấy cắt cốt khi tâm hơn cả mấy lần yêu đương ít ỏi kia. Thời gian đi ngang qua chúng ta, nhưng vẫn còn đó những con người không bỏ ta đi. Một cái miệng dịu dàng, một con tim chân thành, thế là đủ để trở thành bạn tốt nhiều năm. Hồi tiểu học, tôi suốt ngày ru rú ở nhà, không có nhiều bạn bè. Nhờ chơi game Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện phiên bản Nhu Tình 98, tôi mới quen được vài người anh em. Cứ vào dịp cuối tuần là cả bọn lại chen chúc trước máy tính nhà tôi, nhập vai chơi vượt mê cung. Đến tiết thể dục, chúng tôi còn chơi trò diễn thật. Lúc bấy giờ, chúng bạn toàn bắt tôi đóng vai Triệu Linh Nhi. Mặc dù ngoài miệng tôi văn tục chửi bậy xa xả, nhưng trong lòng vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi vì mỗi lần làm trò, đóng kẻ xấu xí, tôi đều có thể chọc cười đám con gái vây quanh. Người con gái mà tôi thích lúc bấy giờ cũng nằm trong số đó. Thế nhưng, xét thấy người con gái ấy tỏ ra vần hào quang quá ư chói lọi, cộng thêm cả trò yêu sớm chết tiệt, tình yêu thầm lặng ngây thơ của tôi cứ thế bị chôn vùi. Trái lại, tôi đã cùng mấy người anh em kia bồi đắp lên những tình cảm chân thành nhất. Ngày vào trung học, bởi vì không được học chung một lớp mà lũ chúng tôi còn làm ầm ĩ ĩ với phụ huynh và giáo viên. Sau đó, chúng tôi đã thỏa hiệp, hẹn nhau hết tiết sẽ cùng ra ngoài chơi đùa, tan học cùng về, phải làm anh em tốt cả đời. Đương nhiên rồi, chúng tôi không làm tròn lời hứa của mình. 3 năm trung học vừa qua đi, chúng tôi bỗng dưng trở nên xa lạ. Sau đó, khi vào đại học, tôi từng gặp một trong số mấy người anh em đó ở bến xe. Cậu ta đã khác xưa, bên cạnh còn có một cô gái. Tôi không dám nhận người quen, nghe bạn bè kể, sau khi tốt nghiệp họ sẽ kết hôn ngay. Tôi còn nghe bảo một người anh em khác tới năm thứ 3 đại học đã trở thành sinh viên trao đổi sang Mỹ du học. Hồi đầu, bởi vì kết cục Triệu Linh Nhi chết, chúng tôi còn ôm nhau khóc nức nở trước màn hình máy tính. Sau này, ra bản phim truyền hình có Hồ Ca đóng, chỉ còn mình tôi khóc. Ngẫm nghĩ sao mà thương cảm quá đỗi. Thế nhưng không sao cả, chỉ cần họ sống tốt là tôi vui rồi. Những nuối tiếc đại loại như vậy trong cuộc đời còn nhiều lắm. Chẳng hạn như, thời trung học tôi thích nghe các ca khúc nhạc pop. Trong lớp tôi, các phe hâm mộ Châu Kiệt Luân, Lâm Tú Kiệt, SHE thi nhau phân tranh cao thấp. Thật trùng hợp là cậu bạn cùng bàn với tôi cũng là một người yêu âm nhạc. Thân hình béo ụt ịch nên tôi gọi cậu ta là Đại Khánh. Gia đình Đại Khánh rất khá giả. Vào các thời chúng tôi còn đang nghe băng cassette thì cậu ta đã ôm lấy CD, kiêu ngạo xưng hùng xưng bá. Mỗi lần ra chơi, hai chúng tôi lại chia nhau mỗi người một tay nghe. Tan học, chúng tôi cùng nhau đến hiệu băng đĩa đối diện trường, gặp bà chủ đến nhãn mặt với chịu về. Chúng tôi hát, quanh quanh, vòng vòng quanh quanh, hát tôi phải bò lên từng bước, từng bước. Chúng tôi háo hức chờ đợi từng anh vương sắp phát hành, cắt bó về thần tượng trong giờ học, tới khách sạn chặn ngôi sao nổi tiếng. Vốn nói có phúc cùng hưởng, có họa cậu ta gánh, thế mà sao 3 năm tuổi trẻ cứ trôi đi trong lãng phí như thế. Tôi chuẩn kỳ thi vào lớp 10, ngay cả trường cấp 3 tại địa phương cũng phải để cha nhờ vả quan hệ mới vào nổi. Đại Khánh thì sao? Cậu ta chẳng những vốn là cậu chủ giàu sụ mà còn là một siêu cao thủ học tập ẩn mình. Tốt nghiệp cấp 2, cậu ta đã vào học trường cấp 3 trọng điểm tốt nhất thành phố. Lúc bấy giờ, cước phí cho mỗi tin nhắn điện thoại là 1 hào. Nhắn 5 tin là mất đứt một bịch bánh cây rồi. Kẻ ngầu rốt mồm tơ như tôi đây đành phải từ bỏ việc nhắn tin, quyết định dùng cách thức thư cậu từ cổ xưa nhất để duy trì tình bạn đã với Đại Khánh. Dần dà tôi mất đi hứng thú, những lời viết trong thư cũng đã lãng quên, chỉ may mắn nhớ câu cảm ơn người đưa thư tiêu chuẩn kia. Sau khi mất liên lạc với Đại Khánh, chẳng mấy mà tôi đã tìm được ngôi nhà tiếp theo của mình ở trường cấp 3. Đám nam sinh, nữ sinh lấy chỗ ngồi của tôi làm tâm vòng tròn đó sau này đều trở thành bạn bè của nhau. Lúc bấy giờ, cha mẹ, thầy cô đều phát cờ thi đua, thi đại học xong con sẽ được tự do. Bởi vậy mà cuộc sống trung học của tôi trở nên vô cùng tẻ nhạt, chỉ có học, học và học. Lũ chúng tôi cùng ra đề viên âm cho nhau, cùng gia nhập vào cộng đồng học tập, cùng mang đôi mắt thâm xì, đề thi, bút mực khắp người, bước trên cây cầu đọc mộc trong nơm nớp lo sợ. và kết quả thi đại học cuối cùng đã không phụ khoảng thời gian chúng tôi cùng nhau chinh chiến đó. Tôi đã viết cho mỗi người họ một bài văn 800 chữ trong cuốn sổ lưu bút. Nội dung đại khái đều không nằm ngoài mấy chữ cường điệu như làm bạn cả đời, mãi mãi bên nhau. Vậy mà đến giờ này, họ đang ở phương trời nào, đang làm công việc gì, tôi chẳng hề hay biết. Chỉ khi nhìn thấy mấy chữ thi đại học trong phim ảnh, sách báo, nhớ lại khoảng thời gian mệt mỏi ấy rời rạ kia, tôi lại cảm thán thêm vài lần mà thôi. Quệt hàng nước mắt, không phải không trân trọng, mà là chẳng ai trong chúng tôi có thể chạy thoát khỏi dòng chảy của thời gian. Khoảng cách khiến chúng tôi sống dưới cùng một vòng trời, nhưng lại ở hai thế giới song song. Sau khi tốt nghiệp, tôi phiêu bạt đến Bắc Kinh vì muốn chứng tỏ với bố mẹ bản thân có thể tự lập. Tôi đã dựa hoàn toàn vào việc viết lách để chèo chống cuộc sống của mình. Lúc khốn cùng nhất không còn trả nổi tiền thuê phòng, bây giờ may mà được anh chàng kia quy thu nạp. Cậu ta là kẻ hài hước, chỉ xin xa tôi có 2 ngày. Một người làm âm nhạc độc lập, nhưng tôi biết cách gọi này chẳng qua chỉ là mẻ ngoài lòng thảy mà thôi. Kỳ thực cậu ta là kẻ thủ tài nghèo kiết xác. Cậu ta chẳng khác gì tôi, không muốn cha mẹ phải lo lắng, nhưng đẹp đẽ phô ra, xấu xa che lại. Tình hình kinh tế không lạc quan là bao. Thế là hai chúng tôi cùng chen chúc trong gian phòng trọ ở Thiên Thông Quyển vài tháng. Mỗi ngày gọi suất cơm 12 đồng, ăn đến độ muốn văn tục chửi bậy. Nhưng không ai trong chúng tôi quên mục đích lang thang trên đất Bắc Kinh của mình. Tôi nằm bò ra giường đánh chữ, cậu ta đeo tai nghe viết hết bài hát này đến bài hát khác. Trong lòng chúng tôi thầm nghĩ, chung quy là vẫn phải có giấc mơ của cho riêng mình, chẳng may nó trở thành hiện thực thì sao. Sở dĩ tôi gọi cậu ta là Kiwi bởi vì nó đồng âm với tên của cậu ta. Hơn nữa, mấy người hâm mộ ít ỏi của cậu ta cũng gọi cậu ta bằng tên loại quả này. Tôi không thích ăn Kiwi. Trong ấn tượng của tôi, đó là thứ quả chua chua, hệt như khoảng thời gian ngắn của chúng tôi cùng sống nhau vậy. Chỉ vì giấc mộng của mình mà đã bạc đãi cuộc sống một cách thấp hèn. Vào đêm giao thừa, muôn người đang mặc sức vui vẻ, chè chén say sưa. Chúng tôi ở trong gian phòng nhỏ hẹp, nhảy nhót theo giai điệu của bài hát mà cậu ta mới sáng tác. Ngày ấy, chúng tôi còn khổ, tưởng rằng sau này cuộc sống khá khẩm hơn có thể đồng cam. Thế nhưng, đến tận bây giờ, khi mà cuộc sống của hai đã suôn sẻ, thì chúng tôi đã không còn nhiệt tình, hồ hởi như trước nữa. Không phải giữa chúng tôi có bức tường ngăn cách, mà là hình như cả hai đều ngầm hiểu ý, cùng trở thành hậu phương của nhau, theo dõi, ân thích, cậu ổn, tôi cũng ổn. Còn nhớ ngày tôi tìm được chỗ ở, dọn khỏi căn phòng nhỏ hẹp ọp ẹp của cậu ta, Kiwi nói với tôi rằng, nghĩ lại quãng thời gian này, quả thật là vô cùng vui vẻ. Tôi sẽ không nói những lời đại loại như gặp được cậu khiến tôi trở nên tốt hơn. Tôi chỉ nói một câu thôi, chí ít vào những ngày tươi đẹp hiện tại, tôi có thể chia sẻ cùng cậu. Đây là lần khoa trương duy nhất của cậu ta. Tôi chỉ hận không thể quẳng hành lý đi, uống máu ăn thề với cậu bạn này, có nhật nguyệt chứng giám. Bước ngoặt khiến tôi dọn khỏi chỗ ở của Kiwi là bởi sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên Không Làm Nên Nghiệp Lớn, tôi đã quen biết một nhóm người cùng ngành. Trong lúc trò chuyện, dường như chúng tôi đã khắc ghi trong lòng tính cách và ấn tượng tốt đẹp về nhau. Có thể đã một chút là ôm đầu không nức nở vì một bài hát, vì chuyện ai là kẻ nằm trong vùng một lần chơi tam quốc sát mà thiêu dệt nên một đoạn châm ngôn về tình bạn. Tôi với bạn thấm thiết bên nhau. Khoảng thời gian ấy, mỗi người thường xuyên tụ tập, đời sống vô cùng văn nghệ. Nhưng cũng chính bởi vậy mà chúng tôi đã trở nên đa nghi, hồ nghi bạn bè liệu có đối xử với mình thật lòng không. Hệt như thám tử tư sau khi phải lòng cô nàng nào đó, cuốn sát cũng trở nên nhạy cảm vậy. Sau này, vì một số hiểu lầm mà chúng tôi đánh mất lòng tin để tiếp tục qua lại. Chẳng phải đã nói rồi cả rồi sao? Những người có thể hiểu lầm bạn, ngay từ lúc bắt đầu, đã trực tiếp nhảy qua lòng tín nhiệm. Tất phải những lời giải thích của bạn chẳng qua chỉ là lời viện cớ dối mình rằng đối phương vẫn để tâm đến bạn mà thôi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, lại một năm nữa trôi qua. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy con đường thích hợp cho bản thân mình. Thành tích của hai cuốn sách mới xuất bản khá là vượt khả quan. Giấc mộng xem như đã thực hiện được hơn nữa. Tôi viết những câu chuyện để chữa vết thương lòng cho người khác và cũng để tự nhủ với bản thân rằng mày phải kiên cường hơn, hiểu đúng sai hơn, tiếp theo sức mạnh cho người khác hơn. Dần dà, trong tôi cũng tự hình thành nên một trái tim mạnh mẽ, nhẹ nhàng vượt qua biết bao con đường quanh co. Sau này, đương nhiên tôi lại quen với rất nhiều người bạn mới, nhưng nhận thức của tôi đã đủ chín chắn, sẽ không thể thốt hứa hẹn ngay từ phút đầu, sẽ không ôm bất cứ hy vọng về người nào khác. Tôi hiểu được đạo lý của cuộc đời, rằng được người khác giúp là may mắn của bạn, không giúp có lẽ là đạo lý cuộc đời họ theo đuổi. Tôi chẳng mấy khi đến những bữa rượu, hiếm khi chơi board game, không hay thâu đêm, ít khi làm săn làm bậy. Dù có là bạn bè, chúng tôi cũng không mấy khi tụ tập, nhưng thời gian sẽ không làm chúng tôi mất đi tiếng nói chung. Dù thi thoảng mới gặp mặt, chúng tôi vẫn như chỉ vừa tán gẫu, cười đùa với nhau ngày hôm qua thôi. Sau này, tôi mới phát hiện ra rằng tình càng nồng, các tiếp xúc càng bình dị, càng chân thật thì càng không cần những náo nhiệt giả tạo. Lúc tụ tập như một ngọn lửa, khi tàn cuộc như bầu trời rập sao, đó là cách thoải mái nhất. Giữa bạn bè với nhau, tốt nhất là có thể cùng tiến bộ. Năm nay, mọi người ở bên nhau chỉ biết uống rượu hát hò, chơi board game giết thời gian. Nhưng năm sau, mọi người có thể động não bàn bạc, cùng làm nên chuyện lớn. Từ trước tới giờ, thứ có thể khiến bạn bè càng bước càng xa không phải là khoảng cách ngắn hay dài hay tần suất liên lạc nhiều ít, mà là giá trị quan trở nên bất đồng. Cảm thấy đã tách rời khỏi thế giới của nhau, một người ở tương lai, một người vẫn còn dậm chân trong quá khứ. Tôi từng đọc một câu thế này: nếu bản thân không thể trở thành món quà dành tặng cho người khác, vậy thì đừng bước vào cuộc sống của người ta. Vậy nên, tình bạn tuyệt vời nhất là để người khác có bạn như có được một món quà vậy. Một tối nọ, trong lúc đầu óc có vấn đề, tôi đã mở không gian QQ ra hoài niệm. Trên đó vẫn còn rất nhiều những đoạn Mary Sue và những ký hiệu sao hỏa. Trong album ảnh đã khóa, toàn là những bức ảnh náo loạn với đám bạn cùng phòng thời đại học. Nhìn thấy ma cùng hôn ở phòng ký túc xá ngày xưa mà tôi muốn khóc. Cả bốn người trong phòng chúng tôi đều từng bị cậu ta hôn. Tôi còn chắc vẫn cậu ta là gay. Chết tiệt, giờ thì cậu ta đã lấy vợ rồi, còn tôi đây vẫn lẻ loi một mình. Trong album của bạn bè còn có rất nhiều người tôi sắp không nhớ nổi tên. Có người mập đến độ có lỗi với thuyết tiến hóa, có người phẫu thuật thẩm mỹ, có người đã có hai con, có người vừa thi viên chức. Tôi còn nhìn thấy cả cô nàng tôi thích hồi tiểu học, trên mặt mọc bao nhiêu một trứng cá. Bất chợt, cảm thấy tuổi thanh xuân tự như một giấc mơ lớn, như những buồn bã vô cớ sau khi tỉnh lại cũng chỉ vậy mà thôi. Có thể đời này tôi sẽ không còn tụ họp với mấy anh em hồi tiểu học nữa. Đại Khánh cuối cùng đã biến mất khỏi thế giới của tôi. Để ngẫu nhiên làm tròn vai kẻ nhà giàu của cậu ta, tôi cũng sẽ không đến gõ cửa nhà Kiwi hỏi cậu ta rằng người anh em cho ở nhờ nhẹ thêm nữa. Có những người lúc gặp nhau chẳng nghĩ sẽ để mất, nhưng giờ phút này thì đã mất đi mãi mãi. Còn chưa kể nổi lời tạm biệt, thời gian đã ngang ngược cự tuyệt họ. Trong chương trình gần đây của Thái Khang Vĩnh, ông có một cuộc nói chuyện, đại ý là tình bạn hiện tại đã được đóng gói vô cùng đẹp đẽ và sang trọng. Nhưng đợi đến khi chúng ta từng trải nhiều rồi, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có những người bạn tốt khác nhau. Vậy nên, đừng đặt tình bạn lên quá cao, mà hãy để nó trở thành độ dày trong cuộc đời của bạn. Bạn tốt là những người mang những điều tốt đẹp đến với sinh mệnh của chúng ta. Ngẫm nghĩ thì đúng là như vậy thật. Có người đã đưa ra rất nhiều so sánh ví von về quan hệ giữa cuộc đời và bạn bè. Tôi cảm thấy hình ảnh ví von chuẩn xác nhất chính là đoàn tàu. Có người xuống tàu ở ga này, có người xuống ở ga sau, có người đi đến điểm cuối cùng. Mỗi người đều có nơi cần đi và điểm cần đến. Họ có xuống, bạn cũng đừng níu kéo, bởi vì sẽ có người mới lên. Có những người cùng bạn đi tới điểm cuối cùng, chỉ có thể nói là vì điểm đến của các bạn giống nhau mà thôi. Những người đã rời đi sẽ trở thành hồi ức tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Là con người đều sống bằng hồi ức, mong cho họ bình an, có cuộc sống tốt hơn ta.